This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Hành Dung chân thành cảm ơn quý thính giả vẫn giữ làn sóng của Đài Sài Gòn 1600 AM. Sau đây, kính mời quý thính giả đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang. Trong chương trình này, quý vị có thể gọi vô đài để đặt những câu hỏi có liên quan đến chương trình. Và từ phòng ghi âm, Hành Dung xin gửi lời kính chào chị Hồ Quang cũng như là Bảo Bảo.
Dạ, xin kính chào quý vị thính giả của Đài 1600. Chào nhị vị tiểu thơ.
Dạ vâng, bà Bảo từ phòng ghi âm của Dallas xin gửi lời chào đến quý thính giả của làn sóng 1600, gửi lời chào đến cô Angie Hồ Quang cùng với chị Hạnh Dung. Vâng, quý thính giả vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài 1600. Và trong chương trình này thì nếu mà quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội cũng như là vấn đề Medicare ở tuổi 65 của mình thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài. Và số điện thoại rất là quen thuộc mà quý thính giả có thể gọi vào để tham gia chương trình cũng như là đặt câu hỏi đó là 817-899-4110. Một lần nữa, số điện thoại 817-899-4110. Và ngay sau đây, Hạnh Dung và Bảo xin được mời vị thính giả trên đường dây. Hello.
Tôi hả?
Dạ đúng rồi. Xin chào và xin cho biết bí danh nè.
Tôi Tiên Thu. Chào Bảo Bảo, chào Hạnh Dung và cô Hồ Quang.
Dạ thưa chào.
Cho tôi xin có một câu hỏi nhờ cô Hồ Quang giúp giùm. Vào hôm thứ Năm vừa rồi là tôi nghe cô Hồ Quang nói trên TV á, là phải cẩn thận cái lý lịch chứ không là kẻ gian cắp lý lịch là sau này sợ thế đòi nợ. Cho nên giờ trong gia đình tôi có một việc nó giống như vậy. Thằng con trai tôi đang học đại học mà kẻ gian nào nó lấy cái lý lịch của con tôi, tên tuổi chi số xô xô chi giống y như vậy đó, nó về Cali nó ở thằng con tôi nó vô ngân hàng nó mở tài khoản, cái là cô ngân hàng cổ hỏi nó ở đâu có, nó nói hồi nào giờ chưa có ở Cali bao giờ mà giờ kẻ gian nó lấy nguyên cái lý lịch dẫn về Cali nó ở thì sợ trong tương lai nó xảy ra cái việc giống như cô nói trên TV vậy, thì giờ cô hướng dẫn giờ làm như thế nào để sau này sợ thế nó khỏi đòi nợ thế nhằm cô giúp giùm được không cô?
Rồi, bà có giấy viết đó không?
Dạ, để tôi lấy giấy viết nha.
Lẹ nha, không thôi là bảo hối đó nha.
Chờ nửa phút thôi, quý quá.
Cái trường hợp đó bây giờ đó Hạnh Dung nghe nó xảy ra rất nhiều phải không thưa chị Hồ Quang?
Dạ, nó xảy ra khắp nơi mà không phải chỉ có...
Đây, có rồi, đi cô, cô đọc đi cô.
Rồi, bây giờ vậy nha, biết là cái số an sinh xã hội của mình bị người ta...
Ăn cắp luôn, an sinh xã hội, rồi tên tuổi gì giống y, ngày sinh tháng đẻ thì tên gì giống y vậy cô?
Thành ra hôm đó coi cái thấy giống trường hợp của con mình quá hay không?
Dạ đúng rồi.
Đúng rồi. Rồi bây giờ cái sở an sinh xã hội đó, cái nhiệm vụ của chúng tôi là nhắc nhở quý vị phải bảo vệ cái số an sinh xã hội để tránh cái tình trạng mà người ta làm cái chuyện không tử tế cho mình vậy đó. Thì quý vị cần phải báo cáo cho cái cơ quan này gọi là Federal Trade Commission.
Cô đọc là cái gì? Metro hả cô?
Federal là liên bang đó.
Cô nói tiếng Việt luôn đi cô.
Đánh dẫn tiếng Việt nha. F ha. Rồi E. F đó. F chữ F đó.
F rồi.
Rồi. Chữ E.
E.
Rồi chữ D. Chữ D.
D phải không?
D. Rồi E nữa. Rồi R.
Rồi
A. Rồi L.
là cái này là một chữ hay hai chữ.
Một chữ thì mình đọc là federal ha. Yeah, giờ qua tới chữ
S-A-D-A rồi L A L đúng không?
R R R
R A L
R A L đúng rồi. Cái đó là chữ thứ nhất, đọc chữ thứ nhất đọc là Pedro. Qua tới chữ thứ nhì, đánh dần chữ thứ nhì nha. Chữ thứ nhì đánh dần là T, T như thằng Tèo vậy đó.
T R T.
Rồi R.
R R.
R rồi A.
A D R A.
D, D giống như con dê vậy đó, D giống như con dê vậy đó.
Yeah,
rồi,
yeah.
Rồi E nữa
A.
Thì cái chữ đó đọc theo tiếng Mỹ là treat.
T-R-A-V-E.
Rồi cái đó đọc tiếng Mỹ là treat nha. Rồi cái chữ chót là commission. Đánh dần dày nè. C như con cò.
Còn chữ nữa hả?
Còn chữ nữa, ba chữ lẫn.
Ba chữ, cô đọc chữ
nữa
đi.
Chữ nữa nha. Bây giờ dạy đi chậm từ từ, đánh dần từ đầu nha. C như con cò ha.
B hả?
C như con cò vậy đó.
C hả B?
C, đã nói con cò rồi mà.
C cò, cò đứng bò. C,
okay.
C như
cò. Rồi O, O như ỏ, O vậy đó.
C, O.
Rồi M.
M rồi.
Rồi M nữa, hai chữ M.
Hai chữ M rồi.
Rồi chữ Y ngắn.
Y ngắn hả?
Y ngắn rồi. Rồi, hai chữ X, X. Là hai con sò đó. X như con sò đó. À, hai chữ nha.
Hai chữ X.
Rồi chữ Y.
Y ngắn hay Y dài?
Y ngắn.
À, Y ngắn.
Rồi O giống như O, O ha.
O.
Rồi N.
N,
xuôi
chữ gì, một chữ mà dài ghê hả?
Nha, cái đó đọc là commission. Thì nguyên
cái... Tôi đọc lại cô nghe. C, O, M, M, I, X, X, I, O, N.
Đúng rồi, nguyên cái ba chữ đó đọc là Federal Trade Commission.
Yeah.
Ok, cái chỗ đó là cái chỗ mình phải báo cáo liền.
Yeah.
Rồi mình cái và để tôi kiếm cái số điện thoại để cho bà về bà nói cái người con của bà gọi nha.
Dạ, cho tôi đọc cái điện thoại quý quá. Gặp được cô quý quá, cô nói từng chữ, từng chữ.
Rồi xong rồi cái... để tôi đi kiếm cái số điện thoại cho bà. Nhưng mà có một chuyện nữa là bà phải nhắc cái người con của bà đó là phải báo cáo cho cảnh sát ở cái chỗ của bà ở nha, nói là tôi bị đánh cắp cái thẻ an sinh xã hội, mà lý do bây giờ tôi biết đó là tại vì tôi đi mở, mình cũng có sao mình
sao
vậy là tôi đi mở trương mục thì người ta hỏi tôi ở đâu. Hồi đó giờ tôi ở đây mà người ta thấy có cái người nào sử dụng cái số của tôi ở Cali thì mình báo cáo nha. Bây giờ bà nói cái người con của bà gọi cái số 202
202
326
326
2222
22 22
4
số
2
hả chứ?
4 số 2 rồi mới 202, báo cáo để cho
326 rồi 4 số 2.
Dạ, rồi báo cáo cái chỗ này cho biết. Rồi nếu cái người con của bà có thẻ tín dụng hay là trương mục ngân hàng có sẵn thì phải báo cho mấy chỗ đó biết là có người họ cầm giùm mình cái thẻ của mình rồi họ cầm nhầm
có
luôn đó thì mình
phải
báo cáo
bao nhiêu thẻ là mình cũng báo hết phải không cô?
Báo hết
nè. Rồi còn ba cái chữ này, cái số điện thoại này là một chỗ hả cô?
Một chỗ, cơ quan này gọi là Federal Trade Commission.
Dạ.
Vậy ơi, là cho
con cũng có ra báo cảnh sát,
phải báo cảnh sát.
Cảnh sát nó mới nói một vài cải gian nó lấy của ngoài, nhưng mà là làm cái gì ảnh hưởng tới mày chưa? Chưa ảnh hưởng gì thì người ta cũng chẳng giúp gì được. Mày xuống dưới an sinh xã hội nên mày báo. Nó nói vậy đó.
Dạ thì an sinh xã hội thì chỉ có nhắc nhở thôi.
Nói lại vậy nên giờ tôi tìm tiếp, tôi
hỏi cô. Cái chỗ mà quan trọng nhất là cái Federal Trade Commission đó.
Dạ.
Nha.
Dạ.
Rồi.
Dạ, cảm ơn.
Vậy nha, thôi chúc người con của bà giải quyết được vấn đề nha.
Dạ, cảm ơn cô nhiều.
Dạ, xin chào bà.
Dạ, vâng. Có người đồng hương như cô quý quá cô ơi.
Dạ vâng, cảm ơn cô Thu rất là nhiều đã đến với chương trình. Vâng, là số phone 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung và Bảo Bảo xin mời một vị thính giả trên đường dây.
Hello. Hello.
Hello.
Dạ, chúng tôi nghe ạ.
Dạ. Hello.
Dạ, Hành Dung và Bảo Bảo xin gửi lời chào ạ.
Alo, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi ạ. À, đúng cô rồi đó. Cô xin cô cho biết bí danh và mời cô đặt câu hỏi cùng với cô Trương Hồ Quang ạ. Cô ơi. Cô ơi, hình như cô đang đè lên cái phone của mình đó cô.
Mày chỉnh cái phone cho ngoại rõ lại chút coi.
Dạ.
Alo, cô nghe chưa cô?
Dạ bây giờ nghe rõ
dạ,
rồi
dạ,
đó.
Dạ nghe
thưa
tốt
cô.
Lắm rồi đó thưa bà.
Dạ, thưa cô Hồ Quang, mà em là 62 tuổi rồi cô. Mà em muốn hỏi cô góp ý kiến cho em á. Em ăn tiền khu non. À, có tốt hay là khu 66 cô? Em đang công dân, em không biết nên ăn 66 hay là 62 cô.
À, bây giờ cho tôi hỏi thăm chút nha. Em còn đi làm không?
Dạ thưa không, nghỉ 2 năm.
Bây giờ không có một nguồn thu nhập nào nữa phải không?
Có. Có hả? Làm đi ấp nail mà 1 tháng có ghi có 400.
Ok, nhưng mà 400 đó được sống đủ không?
Dạ.
400 đó sống đủ không?
Dạ, đâu có đủ rồi.
Nếu không đủ thì mình lãnh tiền hưu non. Mà mình có chồng không?
Dạ, chưa chồng.
Ồ, vậy thôi mình tự xử rồi đó phải không? Thì 400 thì dạ. Nếu mà 400 thì nó nằm ở dưới cái mức của những người về hưu mà gọi là early retirement, là hưu non đó, thì vẫn có thể tiếp tục đi làm và được cái mức lương là dưới 1.420 đồng. Còn nếu mà muốn nhắm là 400 đồng thì mình xây qua xây lại, xoay sở mà mình sống được, thì mình chờ tới tuổi hưu toàn phần thì mình lãnh cái mức cao hơn.
Dạ, 62... sơ nó gửi về cho em tờ giấy 500 mấy, 550. Dạ. Nếu mà em lãnh hưu già đó 550, còn em không biết em lãnh hưu non là được 300 mấy, em không biết.
Vậy là muốn vú ép hay muốn chín cây?
Sợ tới 56 rồi lãnh mới có mấy năm mà đai mất tiêu rồi con.
À, nói vậy thì đi đường vú ép rồi phải không?
Ép là gì em không biết.
Là vú
trái cây chưa tới chín,
chưa tới độ chín đó mà đem vú ép á, với uống vú khí đá đó.
Vậy thì em lãnh 282 ha cô, tốt hơn cho em.
Không, cái đó không có dám khuyên ngại nghe, phân tích cho nghe thôi. Dạ. Chứ mời mốt cây bà họ cái em thành đổi họ, em thành đổ thị thừa, em nói hồi đó tôi suối em cái không được đâu.
Ai cũng kêu em lãnh hồ 282 đi.
Rồi đó tôi chỉ phân tích là nếu mà mình sống ok với cái số thu nhập hiện nay thì để dành tới chín cây á thì tiền cao hơn. Mà mình bây giờ mà mình vú ép, vú khí đá thì mình lãnh ít hơn. Vậy đó. Giờ cái này ta gọi là câu trả lời quầy vốn đó, hỏi bả rồi cũng trớt quớt, không đi tới đâu cho nhé.
Cô vậy đó, em lãnh thu non thì em được 300 mấy.
Rồi
đó, rồi em đi làm thêm 1 tháng 300-400 thì cái tiền đó em có bị đóng thuế không cô?
Trời ơi, cái ông chính phủ này ông hay lắm em ơi. Cái tiền nào em bỏ túi ông cũng quánh thế hết trơn á. Quánh thế ít, quánh thế nhiều thế. Chứ cái nào cũng quánh hết á.
Dạ. Thì rồi mà em vẫn lãnh 300 mấy hoài, hay là cái tiền em làm sau này em được lên nữa?
Có thể lên bằng hai cách. Nếu em vẫn tiếp tục đi làm song song với cái lãnh tiền hưu thì khi em đi làm người ta vẫn điều chỉnh. Tại vì cái tiền lương em đi làm em vẫn phải đóng thuế an sinh xã hội thì người ta sẽ điều chỉnh để tăng. Và có những năm mà chính phủ tăng cái phụ cấp đắt đỏ thì em cũng sẽ được tăng.
Dạ, vậy em cảm ơn cô. Mà em hỏi cô cái này nữa, em á là có kết hôn mới năm rồi nhưng mà cái người đó đi ra mất tiêu rồi thì làm sao? Thì em khai là em không có chồng phải không?
Có chứ, em có chồng chứ, em có hung thú
mà. Vậy mình có hung thú thì mình phải khai có chồng.
Đúng.
Nhưng mà ổng đi đâu rồi em không biết.
Thì bây giờ em phải đăng báo tìm kẻ lạc.
Ồ.
Dẫn trong gì
à? Vậy hả cô? Dạ.
Đúng rồi. Tại vì có trên mặt pháp lý em là người chính thức kết hôn.
Dạ.
Ok.
Em mới kết hôn 10 năm rồi hả?
Ok. Mà ổng, tại sao ổng đi mất tiêu vậy?
Biết giận hờn cái bỏ đi đâu mất tiêu rồi cô. Giờ không có về mà em không có biết ở đâu nữa.
Mà ổng là có đi làm không?
À, dạ có.
Ổng làm lương tốt không?
Làm ăn tiền mặt cô ơi.
Ờ, cũng như không.
Đóng thuế, dạ.
À, cái đó cũng như không. À,
đúng không cô?
À, bây giờ thì một á, là em phải ghi nhận rằng em vẫn còn chính thức kết hôn với cái người đàn ông đó. Trừ phi em muốn là đi đâu không biết thì em phải báo cho cảnh sát, hay là em nói là cái ông này tôi đi kiếm lên trên nhờ trên đài radio 1600 AM thông báo missing husband mà cũng không kiếm ra. Rồi sau một thời gian thì nếu mà cái vẫn không tìm được thì nó mới có một cái văn kiện chứng nhận là cái người chồng của em biến mất. Còn nếu mà em vẫn tiếp tục như vậy thì cái hôn nhân của em vẫn còn tồn tại.
Dạ. Nếu mà hôn nhân tồn tại rồi mình ăn tiền đó, xô xô tiền đó, người ta sẽ hỏi chồng mình làm gì hả cô?
Người ta hỏi chồng mình tên gì, lúc nào ta kết hôn, ta kết hôn ở đâu, số an sinh xã hội của người chồng nhá.
Rồi nói không biết, mình nói mình không biết, mình lấy người đó rồi mới sống hơn nãy rồi mình không có nhớ an sinh xã hội số mấy gì hết trơn rồi sao cô?
Trời đất ơi, cứ mới có 1 năm mà không nhớ thôi chết rồi. Bây giờ nhân cái câu hỏi của em, tôi cũng xin nhắc luôn quý vị thính giả đang theo dõi chương trình phát thanh ngày hôm nay. Có những hôn nhân mà cái khi mà cơm không lành, canh không ngọt, rồi đi đến chia tay một cách như của em là ổng lẳng lặng đi ra khỏi cuộc đời em, hay là chia tay bằng một cái tờ ly dị, thì sau khi chia tay có những người vẫn nghĩ rằng tôi không muốn nghĩ tới người đó, tôi không muốn nhắc tới người đó, là tôi muốn hoàn toàn quên cái người đó đã đi ngang đời tôi. Xin lưu ý, có cái quyền lợi của người vợ chồng cũ đã chia tay. Nếu cái hôn nhân đã được 10 năm thì cái người vợ hay chồng cũ vẫn có cái quyền lợi là được hưởng trên cái hồ sơ hưu bổng của cái người kia, nếu người kia làm lương tốt hơn mình. Do đó, có giận thì giận, có không muốn nhắc thì không muốn nhắc, nhưng mà khi chia tay, nhớ giữ cái tên, cái số an sinh xã hội, cái giấy hôn thú và cái tờ ly dị. Biết đâu mai mốt mình có thể sử dụng được cái quyền hạn là cái người vợ cũ hay chồng cũ trong cái hôn nhân đó.
Mà bây giờ ông đi mình cũng không biết đi đâu, mà cái sâu sâu mình không biết nữa.
Mà sao mà chồng chi chứ dẫn mà đi tuốt vậy?
Về không hợp rồi sao cho đi xuống cho rồi sáng chỉnh chiều xa chỉ cho đi xuống. Mà mình nghĩ thôi, mình già rồi cô, không cần nữa rồi, không có đi dị đâu, cứ đi rồi không biết.
Ổng lớn hơn em không? Ổng lớn hơn em không?
Nhỏ tuổi hơn.
Ok.
Nhỏ tuổi được, nhỏ hơn 8 tuổi.
Ok. Rồi, thì như vậy đó, như tôi trình bày, cái hôn nhân em vẫn còn giá trị. Khi nào em vẫn còn có cái hôn thú với ổng nhá.
Vậy là có ảnh hưởng tới cái tiền của mình không cô, sơ của mình không?
Không, tiền của em vẫn lãnh, không có gì ảnh hưởng hết. Chỉ có khi mà một ngày đẹp trời, khi ổng cũng về hưu ở cái tuổi 62 và ổng vẫn chính thức là chồng của em, trên mặt pháp lý thì ổng có quyền lãnh một phần trên cái hồ sơ hưu bổng của em.
Chứ không, bây giờ không có ảnh hưởng gì tới em hết.
Không có ảnh hưởng gì tới em hết.
Dạ, để hy vọng sau này ổng có về thì ổng về với em. Vậy
thôi kệ nó.
Cảm ơn.
Chiêu hồi ổng về dạ. Đi cho nó vui nha.
Dạ, khi nào ổng về sau này ổng già thì ổng mới chứ nhỏ em 8 tuổi chắc cũng còn lâu đúng em chết bèo rồi. Anh đau ốm bệnh hoạn hoài thì cô ơi.
Rồi.
Đầu ấy bệnh đủ thứ hết. Vậy thì em đi làm thì em vẫn còn cái tiền đó sau này. Em hồi nãy cô nói em làm dưới 1 năm là 1.000 mấy cục cô.
1.420 đồng một tháng thì không ảnh hưởng đến cái số tiền hưu non.
À, một tháng thì không ảnh hưởng gì hết. Sau này em sẽ được thêm nữa thôi cô ha. Vậy cái này chắc tốt, có lợi cho em à. Dạ. Chứ em đợi tới 66 em lãnh có 2.500.
Nhưng mà thí dụ sống tới 100 tuổi thì sao?
Gió rồi cô ơi. Dạ em cảm ơn cô nhiều.
Chào em nha, chào em.
Dạ. Cảm ơn cô nhiều.
Dạ vâng, cảm ơn chị rất nhiều. 817-899-4110, 817-899-4110. Mời xin mời một vị thính giả kế tiếp trên đường dây.
Hello.
Hello.
Hello, dạ Hành Dung và Bảo xin gửi lời chào, xin cho biết bí danh và mời đặt câu hỏi cùng với cô anh chị Hồ Quang ạ.
Dạ, con chào cô Hồ Quang. Em có một ông già, ông về hưu. Mà bây giờ ổng về Việt Nam ổng sống luôn, ổng không còn quốc tịch Mỹ. Vậy cái tình thì thai nó có gửi cho ổng không vậy cô?
À, nếu không là công dân Hoa Kỳ có tiền hưu bổng thì chỉ được rời lãnh thổ Hoa Kỳ mỗi một lần không quá 6 tháng.
Dạ. Nhưng mà giờ ổng đi bên bệnh là 4-5 năm rồi mà cái quốc tịch ổng vẫn còn.
Em nói cái quốc tịch ổng vẫn còn hả?
Vẫn còn bệnh,
nếu mà một khi mình đã trở thành công dân Hoa Kỳ rồi thì mình mãi mãi vẫn là công dân Hoa Kỳ, trừ phi mình khước từ cái quốc tịch Mỹ để mà mình nhập tịch một cái quốc gia khác. Thì trong trường hợp
ba em có
trong trường hợp mà ba em là công dân Hoa Kỳ rồi ông về Việt Nam thì em chỉ nhắc ông liên lạc với tòa đại sứ hay tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở Việt Nam để được hướng dẫn lãnh tiền ở Việt Nam nhé.
Dạ. Tại vì em thấy ba vẫn còn lãnh mà ông đã bỏ cái quốc tịch Mỹ rồi mà vẫn còn lãnh, mà biết có bị trao đổi không không?
Nghĩa là ông khước từ quốc tịch Mỹ, ông tái nhập Việt tịch phải không?
Dạ, tách tịch cho như Việt Nam.
À thì cái đó không được. Nếu mà ông đã từ bỏ cái quốc tịch Hoa Kỳ thì ông không được quyền tiếp tục hưởng cái quyền lợi hưu bổng.
Nhưng mà ông còn hưởng thì có bị trói bồi không cô?
Cái đó rồi làm sao ông tiếp tục ông lãnh?
Thì ông cứ bỏ cái ông lãnh để băng bên đây nè, thằng em mới giữ từ cái lần nào khỏi vô thì em ấy thôi. Nhưng mà ông đã khước tịch quốc tịch Mỹ, ông bỏ đã khước từ rồi.
Em là người đứng chung cái trường bục với ông cụ phải không?
Không, ông đứng riêng lên ông thôi.
Rồi làm sao ai lấy tiền ra?
Dạ, em.
Thì nói người em đừng làm như vậy. Cái đó dạ. Là vi phạm luật pháp rất là nặng nề đó.
Dạ.
Nha.
Tại vì ông em mới về sống mà ông khước từ mà sao ông dẫn lại mày, biết có trouble không biết.
Cái đó là quá trời trouble luôn đó.
Dạ.
Okay. Nha. Ngừng cái chuyện đó ngay, nha.
Dạ, dạ.
Ok, chào
em. Cảm ơn con gì.
Dạ.
Dạ. Dạ vâng, cảm ơn chị rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và quý thính giả vẫn đang đến với chương trình An sinh xã hội cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài. Nếu quý thính giả có những thắc mắc liên quan đến vấn đề an sinh xã hội hoặc Medicare tuổi 65 thì có thể gọi vào để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang trên làn sóng của Đài. Một lần nữa, số điện thoại rất quen thuộc là 817-899-4110, 817-899-4110. Hạnh Dung, Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Hello.
Hello, dạ xin chào ạ.
Có phải tôi không ạ?
Dạ đúng rồi, xin cho biết bí danh và mời đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang ạ.
À, tôi muốn hỏi cô Hồ Quang là cái tiền mà tiền hưu bao nhiêu để mua cái bảo hiểm á?
Dạ chú ơi, trước khi mà chú đặt tiếp câu hỏi và nghe câu trả lời của cô anh chị Hồ Quang thì có thể nào tắt hẳn cái radio hoặc là dặn nhỏ nghe bằng cái phone để tránh tiếng ồn vọng lại không thưa chú?
À, tôi rớt rồi.
Dạ thưa ông được bao nhiêu tuổi rồi thưa ông?
Tôi 73 tuổi ạ.
Ông 73 tuổi, hiện nay ông lãnh cái chi phiếu chính là tiền hưu hay là tiền SSI?
Tôi lãnh cái tiền hưu, hai vợ chồng là được bà xã tôi ăn theo trả là 1.054 đồng gì đó.
Dạ.
Rồi sau đó rồi thì nó cho tôi cái tiền SSI là 36 đồng.
Dạ đúng rồi.
36 đồng mà bà xã tôi 36 đồng. Rồi á, cái tháng vừa rồi á, tôi thấy nó lại trừ, nó lại không có gửi về nhà băng cho tôi mà nó lại trừ đi làm 200 mấy 300 á, không biết nó về tại sao như vậy á.
Ông có về Việt Nam không?
Tôi về Việt Nam thì có về Việt Nam, mới về Việt Nam tháng Tết vừa rồi đây, mà tôi về có 20 mấy ngày, mà tôi có quốc tịch, tôi về có 20 mấy ngày à.
Ok, thì như vậy ông chịu khó, ông về ông coi lại cái lá thơ mà Sở An sinh Xã hội gửi cho ông đó. Khi mà người ta gửi thơ, người ta đi đến một cái quyết định hoặc phát thêm hoặc phát ít hơn thì có cái lý do người ta giải thích tại sao người ta làm việc đó. Thì ông chịu khó về, ông coi coi cái lý do mà người ta bớt tiền của ông là tại làm sao nhá.
Thì tôi không hiểu là tại sao mà tất cả các tháng đều có đầy đủ hết, mà bây giờ cái tháng này phúc của tôi là 200 mấy cái tiền yêu của tôi.
Dạ, thì nếu không đó thì ông chịu khó, ông đi chụp cái phó bản rồi ông gửi thì chúng tôi coi, chúng tôi mới có thể giải thích cho ông được. Chứ ông chỉ đưa ra cái sự kiện là ông bị bớt tiền mà chúng tôi chưa đọc được cái thơ thì chúng tôi cũng không biết cái lý do tại sao mà ông bị bớt tiền.
Dạ vâng, không biết là vị thính giả này có còn trên đường dây không ạ? À? Dạ vâng, chú ơi, chú có còn trên đường dây không? Chú không lên tiếng, có lẽ là chú đã rời đường dây rồi, thì xin được ngắt đường dây kết nối cùng với chú. Và nếu mà chú có những câu hỏi tiếp theo thì có thể gọi lại ở số điện thoại 817-899-4110, một lần nữa số điện thoại 817-899-4110 để đặt câu hỏi cùng với cô Angie Hồ Quang nhé. Xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây ạ. Hello.
Hello. Xin lỗi, có phải tôi không?
Dạ đúng rồi ạ. Dạ xin chào và xin cho biết
Biên. Xin chào cô Hồ Quang với lại Bảo Hạnh Dung. Cô tên Thu, năm nay 72 tuổi. Và cô muốn hỏi cô Hồ Quang là do cô muốn về Việt Nam ở luôn. Thì đưa tiền hưu của cô thì lãnh ở bển, với lại còn bệnh thì ta có chịu trả tiền không? Như đi nhà thương rồi bên Việt Nam ta có chịu trả tiền không?
Dạ thế bà có tiền hưu thì bà có Medicare, bà có Medicaid không?
Không biết ít, không là nên là mua thuốc thì cũng trả ít thôi, trả 3-4 đồng.
Dạ thế bà, nếu bà là công dân Hoa Kỳ và bà có ý định về Việt Nam lâu dài thì bà vẫn tiếp tục được hưởng cái tiền hưu, nhưng mà cái Medicare, Medicaid là không được sử dụng ở ngoài lãnh thổ Hoa Kỳ.
Giống như bệnh hoạn gì thì mình
dạ mình phải tự túc thôi. Dạ mình phải tự túc.
Còn tiền hưu thì để bên này em nó lãnh nó gửi về được không, hay là
dạ,
mình gửi về?
Dạ thưa không, bây giờ người ta không có khó khăn trong vấn đề những người công dân Hoa Kỳ tiếp tục lãnh cái tiền hưu bổng. Thì khi bà về tới Việt Nam, bà liên lạc ngay với tòa đại sứ hay là tòa lãnh sự Hoa Kỳ ở cái văn phòng cung cấp dịch vụ cho người công dân Hoa Kỳ sống ở hải ngoại. Nơi đây sẽ hướng dẫn cho bà cái cách thức để bà được nhận tiền khi bà ở Việt Nam.
Dạ. Mà tại vì bây giờ thì còn hơi khỏe mạnh mà sợ tính đi về, còn mà yếu thì biết ở luôn. Không biết về ở vừa 5-6 tháng thì trong thời gian đó nếu có bệnh thì mình phải trả tiền. Còn mình thì trở về Mỹ thì cũng được tiếp tục Medicare Health hả?
Dạ, Medicare thì khi bà đi qua 6 tháng thì bà không được hưởng Medicare nữa. Rồi bà trở lại Mỹ thì bà phải chờ đến lúc ghi danh tổng quát, gọi là General Enrollment Period. Là tôi lấy thí dụ bà trở về một tháng 4 nào đó trong năm thì bà phải đợi tới tháng Giêng cho tới tháng 3 năm sau thì bà mới được ghi danh trở lại vào chương trình Medicare. Và khi mà ghi danh trở lại vào chương trình Medicare đó thì bà phải đợi tới tháng 7 thì Medicare mới kéo hiệu lực.
Ví dụ như mình ở Việt Nam mà 5 tháng thôi, không đợi 6 tháng thì nó cũng còn
và bà vẫn duy trì được cái Medicare, với trường hợp là bà vẫn tiếp tục đóng cái tiền Medicare bảo phí phần A hàng tháng.
Ra lãnh đây thì nó trừ trước rồi.
Dạ.
Rồi trong thời gian mình ở Việt Nam thì nó cũng vẫn trừ chắc vậy.
Dạ thưa phải.
Cảm ơn cô nha, tại vì không biết hỏi cho rành, tưởng đâu ở bển thì Medicare nó cũng trả tiền thì tốt rồi.
Dạ,
còn không chịu trả nữa.
Dạ thưa không có.
Dạ, cảm ơn cô nha.
Dạ,
dạ cảm ơn cô rất nhiều. Dạ vâng. 817-899-4110, 817-899-4110. Hành Dung và bà Bảo xin mời một vị thính giả đang chờ đợi trên đường dây.
Hello.
Dạ vâng, xin chào.
Có phải tôi không?
Dạ.
Hello.
Dạ vâng, tôi nghe đây ạ.
Chào chị MV Hồ Quang.
Dạ,
em
chào.
Tên là Tuấn á.
Dạ vâng, anh Tuấn cứ đặt câu hỏi ạ.
Em có người anh rể đi diện bảo lãnh qua Mỹ đó, mới được có mấy tháng thôi, nhưng mà anh ấy bị mất một cái chân đó. Thì bây giờ có cái chương trình gì xin giúp đỡ cho anh được không ạ?
Dạ, cái người anh được bao nhiêu tuổi rồi?
Được 62 tuổi rồi con.
Ok, em là người bảo lãnh phải không?
Dạ.
Thì khi em bảo lãnh người anh đó, thì em có ký một cái giấy với sở di trú và nhập tịch rằng em sẽ cư mang cái người anh của em trong vòng 5 năm về mặt ăn ở cũng như sức khỏe. Thì trước mắt, về mặt những cái chương trình của chính phủ, thì người anh của em chưa có đủ điều kiện, trừ phi ông ấy trở thành công dân Hoa Kỳ hay là ông ấy có 40 tín chỉ an sinh xã hội. Nhưng mà trong lúc cấp bách, em ở thành phố nào? Có phải là ở
Arlington
thì ở Tarrant County có bệnh viện John Peter Smith, thì nơi đó mình có thể tới để được xin cái thẻ khám bệnh ít tiền hay là miễn phí nha.
Thì có đó là xin về vấn đề y tế rồi
Y tế thôi. Còn nếu mà sau 5 năm sống ở Mỹ mà vẫn chưa thành công dân thì có thể xin được cái food stamp.
Vậy là người bảo lãnh nó là chịu trách nhiệm.
Đúng rồi.
Trong vòng 5 năm.
Trên nguyên tắc là cho tới khi cái người được bảo lãnh trở thành công dân Hoa Kỳ.
Trên nguyên tắc.
Mà sau 5 năm vẫn chưa là công dân Hoa Kỳ thì được xin cái tem phiếu.
Dạ, ok. Dạ, vậy cảm ơn chị Hồ Quang nhiều.
Dạ, không có chi. Xin chào.
Cảm ơn chị.
Dạ vâng, cảm ơn chú rất là nhiều đã gọi vào tham gia chương trình. Và Hành Dung bà Bảo xin được mời vị thính giả tiếp theo trên đường dây. Hello.
Phải tôi không?
Dạ đúng rồi, xin chào và xin cho biết bí
cho
anh
ạ. Tôi có một câu hỏi, tôi hỏi dùm cho người bạn, cô Hồ Quang.
Dạ rồi, dạ. Như cô Thu
người
phải
bạn,
không cô Thu?
Năm nay 68 tuổi. Mà khi họ đi làm hãng được 6 năm, khi đó họ mới bốn mấy tuổi là làm hãng được 6 năm, thì họ bị tai nạn trong hãng. Rồi hãng nó cho nghỉ, rồi nó nuôi một tháng 400 mấy. Rồi đến 65 tuổi thì chính phủ cho thêm 300 mấy nữa cho đủ 750. Thì họ có chúng an sinh xã hội, xin có Medicaid mà chính phủ không có cho. Cho nên hãng nó vừa cho tiền mà nó vừa chữa bệnh cho luôn, là chính phủ không có cho Medicaid. Nhưng mà bây giờ họ cần xin cái chương trình chăm sóc thì họ xin ở đâu được cô giúp giùm để tôi nói lại với người bạn.
Bà nói chậm lại nha, bà nói cái người bạn của bà bị tai nạn
trong hãng
rồi được hưởng cái compensation phải không?
Dạ, là được hưởng cái tai nạn lao động mấy
cho tới suốt đời hay sao?
Cho tới suốt đời, nhưng mà tới khi 65 tuổi đó là chính phủ thấy 400 mấy ít quá, chính phủ cho thêm 300 mấy nữa cho đủ 750.
Thì 750 cái đó là SSI đó.
Nhưng mà xin Medicaid cho chính phủ không cho thì bà có chỗ sở làm á, họ mỗi lần bệnh á thì đi khám bệnh chữa bệnh đi nhập viện chứ thì chỗ sở làm nó lo hết, nhưng mà cái chương trình chăm sóc rồi nè, chương trình chăm sóc giờ không biết xin ở đâu được, xin sở làm hay là xin
cái chương trình
chính phủ
chăm sóc đó nó đi đôi với chương trình Medicaid. Khi người bạn của bà có được thêm một phần của SSI đương nhiên được hưởng Medicaid. Nhưng nhờ người bạn của bà vì cái tai nạn lao động được hưởng cái chăm sóc y tế của sở thì ưu tiên cái y tế, cái chương trình bảo hiểm y tế của sở sẽ trả trước, rồi cái nào sở không trả, cái bảo hiểm y tế không trả cái phần mà mình phải chịu tiền túi đó thì Medicaid sẽ trả bù. Nhưng mà một khi được Medicaid thì sẽ xin được cái chăm sóc ở nhà. Yeah.
Nhưng mà bà có xin Medicaid mà xuống sở an sinh xã hội họ nó không được, họ nó không cho.
Có SSI là có Medicaid rồi. Hai cái đó.
Bà nói vậy đó. Bà
thì
nói
bây giờ nói bà
mỗi lần
dồn
bệnh
kỹ
đó,
là
chỗ sở làm nó chữa.
Dạ yeah, đúng rồi, tôi biết như vậy. Thì cái ưu tiên á là cái bảo hiểm y tế ở sở làm trả trước, rồi sau đó Medicaid trả. Nhưng mà tôi đoan chắc với bà là cái Medicaid á nó đi song song với SSI. Hễ được một đồng SSI là được hưởng Medicaid.
Bà định xin chương trình chăm sóc mà bà nói Medicaid không có, mà làm sao xin chăm sóc mà bà nhờ hỏi giùm.
Dạ thì giờ chắc là
bà
phải
có xuống xin Medicaid mà an sinh xã hội trả lời là bà đi chữa bệnh hãng lo cho bà, cho nên ở đây không có cho Medicaid. Đó.
Cho họ cho nhưng mà chỉ có ưu tiên là cái hãng của bà sẽ trả tiền trước cho những cái dịch vụ chăm sóc y tế nhá.
Như vậy là giờ bà vẫn xin được chương trình chăm sóc của chính phủ phải không cô?
Dạ thưa phải.
À, dạ được rồi. Thôi để nói lại cho bà mừng cho bà nói mấy ngày nay chân đau quá, chân đau tay đau. Thôi được rồi, cảm ơn cô nhiều nha.
Dạ dạ thưa không quý chi, dạ thưa chào bà, dạ vâng.
Dạ vâng, xin cảm ơn. Thưa quý khán giả, thời lượng của chúng tôi đến đây đã không còn nữa. Chúng tôi xin chân thành có lỗi cùng với quý vị cũng còn đang chờ đợi trên đường dây và hình như có chiều hướng vẫn gọi vào. Xin quý vị dời lại để dành những câu hỏi vào một chương trình sắp tới nha quý vị. Và một lần nữa Hành Trung bảo bảo cảm ơn quý vị và cảm ơn chị Hồ Quang. Xin mời chị gửi lời chào thính giả.
Dạ, xin cảm ơn quý vị đã tham gia chương trình và cũng có những vị cho dù không gọi vào tham gia chương trình, tôi biết vẫn có lắng nghe chương trình phát thanh. Là tại vì tôi đi ra ngoài chợ, và có nhiều vị nói, tôi không có kêu vô, mà tôi có nghe chương trình của cô. Thành cảm ơn luôn những vị nghe, không tham gia mà nghe thì cũng cảm ơn luôn. Xin hẹn quý vị trong lần phát thanh kỳ tới.
Dạ vâng, cảm ơn chị. Ta sống là bao, nên khi yêu nhau thì yêu cho trọn đời.